Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, trở lại với chương trình, bây giờ sẽ là chuyên mục dịch vụ hữu ích. Và hôm nay đồng hành với tôi là biên tập viên Mai Hoa. Sau vài tuần vắng bóng thì chị đã trở lại và rất vui được gặp chị và chào mừng chị trở lại với chương trình.
Dạ vâng, xin chào Hương Lan và xin chào kính chào quý vị khán thính giả. Rất vui là được trò chuyện cùng với lại Hương Lan và cùng trò chuyện với quý vị về cái chương dịch vụ hữu ích hôm nay.
Dạ, Hương Lan tin là nhiều khán giả cũng nhớ giọng của chị lắm đó. Thưa quý vị, và hôm nay đúng thời điểm là từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 thì nước Úc đang diễn ra tuần lễ tái chế quốc gia. Đây là một chiến dịch thường niên nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích người dân tái chế đúng cách, hướng tới xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững. Và tôi nghĩ là chủ đề rác thải, đặc biệt là rác tái chế, là điều mà mọi gia đình đều quan tâm, bởi vì không phải ai cũng nắm rõ là phải phân loại ra sao, vứt ở đâu cho đúng. Thì có lẽ là nhờ chị Mai Hoa sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của tuần lễ này và cách xử lý một số loại rác thải đặc biệt trong gia đình.
Dạ thưa, tuần lễ tái chế quốc gia là do tổ chức Planet Ark khởi xướng, thì đây là dịp để chúng ta nhìn lại cái cách tiêu thụ, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Thì năm nay trọng tâm tiếp tục là thông điệp Reduce, Reuse, Recycle, có nghĩa là giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Thì ba yếu tố then chốt để kéo dài vòng đời của vật liệu, giảm khai thác tài nguyên mới và giảm rác thải độc hại ra môi trường.
Dạ, yeah. Bởi vì có thể nói là trong những năm gần đây, cái câu chuyện mà rác thải và tái chế đã trở nên phức tạp hơn rất là nhiều. Một phần là do các thay đổi trong hệ thống nhập khẩu phế liệu của nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, đã khiến nhiều người dân băn khoăn là không biết rác thải của mình phân loại thì có thực sự được tái chế hay không. Như trường hợp của em đó chị Mai Hoa, yeah. Như là cái thùng rác vàng ở nhà của mình đó, thì bình thường mình cũng bỏ giấy nè, rồi bỏ chai thủy tinh hoặc là những cái loại nhựa tái chế. Nhưng mà cũng nghe nhiều người nói là hình như là chỉ có giấy thì mới được tái chế thôi, còn những cái khác thì họ không tái chế, cho nên là mình cũng rất là băn khoăn không biết là tất cả mình bỏ vào một thùng như vậy rồi họ sẽ có tái chế cho mình hay không.
Dân, đúng vậy thưa Hương Lan, bởi vì cái sự không có rõ ràng này khiến cho không phải chỉ Hương Lan đâu mà cũng có nhiều người khác hoài nghi lắm. Chẳng hạn như là khi mà nói đến việc mà tái chế mà thùng rác thì có lẽ bên Nhật họ kỹ lắm. Tất cả những cái chai lọ mà sử dụng đã đựng cái gì rồi trước khi bỏ vào cái thùng tái chế đều phải rửa sạch hết. Rồi mới bỏ lại vào từng thùng. Rồi ngay tại Úc cũng vậy nữa. Thì ngay các cơ quan á, cái thùng mà đựng giấy là chỉ đựng giấy và không được bỏ cái gì vào đó hết. Thì cái thùng giấy đó chắc chắn là đi tái chế. Còn mình ở nhà thì nào giấy, nào chai lọ, đồ sử dụng, thậm chí trong những cái chai còn luôn cả cái gì ở trong đó. Vẫn bỏ rồi. Và nó bẩn tùm lum hết. Rồi chưa kể những cái chai lọ đó khi mà đổ trong cái thùng mà biết cấp rồi nhấc lên là đổ cho nó bể tùm lum trong đó, trong cái thùng. Thành ra cái điều này làm mình rất là băn khoăn, thì cái thùng vàng như vậy sẽ được tái chế theo kiểu gì? Thì Planet Ark nhấn mạnh rằng để xây dựng niềm tin thì mỗi cá nhân không chỉ cần bỏ rác đúng thùng mà còn nên ưu tiên mua sản phẩm làm từ vật liệu tái chế, có nghĩa là mình nhìn đến sản phẩm mình có cái vòng tam giác đó, có ba mũi tên mà nối nhau đó, thì tất cả những vật liệu đó có thể tái chế được. Vì nếu mà chúng ta không tiêu thụ những sản phẩm này thì vật liệu tái chế sẽ không đưa được trở lại cái chu trình sản xuất. Và khi dòng vật liệu bị đứt đoạn thì rác lại quay về bãi chôn lấp và gây áp lực rất lớn lên môi trường. Và nhất là những cái bao bịch, những cái vật dụng bằng ni lông, bằng plastic, thì đó là một cái điều trước tiên là mình phải hạn chế sử dụng và tăng cường tái chế, tăng cường reuse và reduce nữa.
Và đó là điểm mà rất nhiều người không để ý đó. Tái chế là không có chỉ bỏ đúng thùng mà còn là ủng hộ vật liệu tái chế bằng cách sử dụng chúng. Và ngoài ra, tổ chức Planet Ark cũng có nhiều tài nguyên hữu ích hiện nay để chúng ta có thể tham khảo, như là các cái infographic hướng dẫn phân loại. Và quý vị có thể xem trên trang recyclingnearyou.com.au để giúp quý vị tìm nơi xử lý rác chính xác. Nhưng bên cạnh rác tái chế thông thường thì tôi biết là còn nhiều loại rác đặc biệt khiến người dân lúng túng. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái nhóm rác đặc biệt này.
Dạ vâng, trước khi nói về cái nhóm rác đặc biệt hay gọi là rác điện tử hay là những cái thứ mà nó không phải là cái loại rác thông thường đó, thì tôi cũng muốn nói thêm một chút nữa về các loại mà bịch ni lông và các những cái vật dụng thì nó chỉ nói được là plastic thì nó trên cái bịch ni lông nó không có cái dấu tam giác để mà biết rằng là những cái loại ni lông đó nên bỏ vào thùng vàng hay là thùng đỏ. Thì những cái loại
ni lông,
bây giờ
em thấy là nhiều cái loại ni lông họ có để cái chữ là reuse, please reuse.
Đúng rồi, đúng rồi, đó reuse. Thì reuse đó là mình có thể thứ nhất là bỏ vào, thì mình cũng không rõ rằng cái reuse đó thì nó không phải là tái chế để mình sử dụng lại. Mình cầm nó về thay vì quăng cho thùng đỏ thì mình sử dụng lại, nó có thể được sử dụng nhiều lần. Và quý vị nên nhớ rằng ở trường học đó, rất nhấn mạnh học trò, học sinh về cái việc mà bỏ rác vào thùng và tránh sử dụng tất cả những vật dụng bằng plastic. Thì trường con mình đã học thì người lớn ở nhà cũng nên cùng với con và làm gương để cho nó có đồng nhất từ trường với trường học. Thì như vậy, bởi vì ở trường thì con nó học rằng là nếu mà những cái rác thải mà plastic mà ra biển đó, thì gần như là lớp nào từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 6 nó đều học là những cái sinh vật ở biển đó, bị tất cả những vật bị lưới đánh cá rồi bị nuốt những cái chai lọ vào người rồi nó chết vân vân và vân vân. Thì từ nhỏ nó được dạy rất kỹ điều này. Quay lại với cái loại rác thải đặc biệt mà Hương Lan nhắc tới, thì không phải mọi thứ đều được phép cho vào thùng rác màu vàng hay thùng rác màu đỏ. Những cái nhóm rác thải đặc biệt như là rác điện tử, là e-waste đó, là rác nguy hại, rác cồng kềnh đều cần có yêu cầu xử lý riêng. Thì đáng mừng là hầu hết hội đồng địa phương tại Úc đều đã khai triển cái dịch vụ thu gom và tái chế cái loại rác này rất là hiệu quả.
Vậy thôi chúng ta hãy bắt đầu với đầu tiên là rác điện tử đi ha. Mà tôi tin là gia đình nào cũng có, như là điện thoại cũ nè, máy tính bị hỏng nè, các dây sạc pin không dùng nữa. Thì chắc chắn là gia đình chị Mai Hoa cũng đã nhiều lần phải vứt bỏ những thứ như vậy rồi đúng không ạ? Chị sẽ làm như thế nào?
Dạ, thưa, rác điện tử là cái nhóm phát sinh nhanh nhất hiện nay bởi vì cái thiết bị đổi mới liên tục. Tuy nhiên đây là loại rác chứa nhiều kim loại nặng và linh kiện độc hại, nó có chất chì, nó có những cái thứ trong đó. Vì vậy nếu mà bỏ vô cái thùng rác thông thường có thể gây ô nhiễm vùng đất và nước, và thậm chí nó những cái loại pin á, nó có thể gây cháy nổ nữa. Đó, thành ra là hội đồng địa phương có các điểm thu gom cố định hoặc là tổ chức đợt thu gom miễn phí vài lần mỗi năm. Ngoài ra thì quý vị tới những cửa hàng lớn chẳng hạn như là Audi nè ha, rồi Office Work nè ha, hay là GB Hi-Fi nè ha, thì cũng tiếp nhận chiếc thiết bị cũ này, nhất là những cái pin á, những cái pin cũ á, thì thay vì bỏ vào thùng rác, đừng kiếm một cái hộp hay một cái thùng hoặc một cái lon hay là một cái bịch ni lông nào đó, bỏ hết những cái pin thì cho nó khi nào nó đầy rồi đó, xách cái bịch đó đi tới những cái cửa hàng như Hoa vừa nhắc tới, Audi hay là Office Work hay là GB Hi-Fi nữa, thì nó có cái thùng để mà bỏ vào trong đó. Thì những cái này sau đó sẽ được đem tới nhà máy tái chế chuyên nghiệp. Thì đây cũng là rất tiện cho người dân và chính chúng ta bảo vệ môi trường của mình.
Chị Mai Hoa vừa nhắc đến pin, thì pin nó nằm thuộc nhóm rác nguy hại cùng nhóm với lại những cái hóa chất như là sơn nè, hóa chất dầu nhớt. Thì đây là một cái nhóm mà Hương Lan nghĩ là nhiều người không biết phải làm sao với cái nhóm này. Thì đối với chị Mai Hoa có thể giải thích mình sẽ phải phân loại, phải xử lý như thế nào?
Dạ thưa, các loại chẳng hạn như sơn thừa nè, hóa chất dầu nhớt hay thậm chí là hoặc pin như là mình mà Hoa vừa nói đó, thì cái những sơn thừa thì có lẽ là không phải gia đình nhiều, gia đình nào cũng có, nhưng mà một khi nó thừa rồi á, để hoài nó sẽ hư, không biết để bỏ thì thương mà vương thì tội. Rồi hóa chất này nữa, thì cái nhóm rác này mặc dù nó không phổ biến nhưng mà cực kỳ nguy hiểm. Thì tại nhiều địa phương, hội đồng tổ chức các buổi Chemical Drop-Up Day, người dân có thể mang sơn, dung môi, hóa chất mạnh hoặc là những cái cục pin, bóng đèn huỳnh quang hay là bình gas để xử lý đúng cách. Và cũng xin lưu ý rằng là tuyệt đối không đổ hóa chất xuống cống, không cho vào thùng rác. Bởi vì nhắc lại một lần nữa, có thể gây cháy nổ và nó phá hủy hệ thống xử lý nước thải và gây nguy hại cho nhân viên thu gom.
Dạ, cảm ơn chị Mai Hoa về lời nhắc quan trọng này. Và cuối cùng đó là loại rác cồng kềnh. Thì đây là loại rác mà mỗi gia đình đều có ít nhất phát sinh một lần trong năm, như là nệm cũ nè, sofa, ghế hỏng, bàn ghế gãy nè, thì mình sẽ làm như thế nào?
Và ngoài cái đó là còn có tủ lạnh, rồi mấy tủ freezer, rồi TV, tất cả những gọi là white goods, các thiết bị điện tử đó. Thì những cái vật lớn này đó, hầu hết hội đồng địa phương đều có dịch vụ thu gom rác cồng kềnh miễn phí 1 hoặc 2 năm một lần. Thì cứ gọi lên trên cái hội đồng địa phương của mình đăng ký bỏ rác thì họ sẽ cho cái ngày, và trước đó một ngày thì mình sẽ đem ra để trước nhà của mình đó, sắp xếp gọn gàng thì họ sẽ tới họ thu gom cho mình. Thì những cái thậm chí mình chỉ cần bỏ trên trước nhà thì là có những cái, chứ những người họ đi ngang đó, họ thấy những cái vật dụng đó họ có thể tái chế được, họ tự động họ tới họ lấy luôn, cứ đem ra để trước nhà. Thì chẳng hạn như có một cái tủ lạnh hoặc cái gì đó cứ để trước nhà thì vài bữa thì mình thấy là người ta lấy. Nhưng mà nệm thì phải gọi hội đồng địa phương để họ tới họ đem đi.
Thì hôm nay trong lúc mà chuẩn bị chương trình thì Hương Lan có ghé thử trang web của một số hội đồng địa phương nhân cái tuần lễ tái chế quốc gia, thì thấy là họ cũng đang tổ chức rất là nhiều hoạt động, như là có nơi thì tổ chức là thu gom quần áo cũ, người dân mà có quần áo cũ thì có thể đem đến một cái địa điểm nào đó để đóng góp vào đó. Có nơi thì tổ chức các buổi kể chuyện story time sau giờ học tại các trường preschool để mà lồng ghép cái việc giáo dục phân loại rác thải và những câu chuyện kể cho các em nhỏ, giáo dục các em.
Thì đây cũng là chính là tinh thần của tuần lễ tái chế quốc gia, là nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động và tạo sự kết nối giữa cá nhân, gia đình, trường học, doanh nghiệp và toàn cộng đồng. Khi mà mỗi người tự ý thức là giảm sử dụng những cái rác thải mà độc hại cho môi trường, độc hại không chỉ là hóa chất không, mà ngay cái bịch ni lông này nọ, thì xử lý đúng và tiêu dùng bền vững, thì chúng ta không chỉ làm giảm được lượng rác thải mà còn góp phần giữ vật liệu quay vòng, giữ cho nền cái môi trường của mình được an toàn và giữ trong cái nền kinh tế tuần hoàn tốt.
Một thông điệp rất là ý nghĩa. Cảm ơn chị Mai Hoa đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Và quý vị thính giả thân mến, tái chế không chỉ là hành động nhỏ hàng ngày mà là sự đóng góp quan trọng cho môi trường và tương lai của chính chúng ta. Và chuyên mục dịch vụ hữu ích đến đây cũng xin được tạm dừng, đồng thời khép lại giờ phát thanh thứ nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong giờ phát thanh thứ hai vào lúc 8 giờ tối.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.